có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Chương trình Có Những Niềm Riêng đến với quý thính giả của đài VOVN tại Houston vào ngày thứ Năm hàng tuần vào lúc 3 giờ chiều. Nguyệt Ánh xin kính chào quý thính giả.
Niềm riêng lệ vương khóe mắt như dây sau mưa long lánh giọt sâu, có những làm tim thổn thức nên đôi môi xinh héo hon nụ.
Kính thưa quý thính giả, trong kiếp người trăm năm, trên cuộc đời muôn mặt của thế gian này, không ai tránh được những nỗi niềm ưu tư, những tháng ngày đau khổ, những hoàn cảnh khó khăn. Cho nên dù rằng đời sống tâm tình riêng tư là thứ không ai muốn chia sẻ với ai, nhưng thổ lộ nỗi lòng để vơi bớt buồn thương nhiều khi là một nhu cầu cần thiết. Khi được quý thính giả tin tưởng và gửi trao tâm sự, chúng tôi sẽ cố gắng đề nghị một giải pháp tương đối ổn thỏa, với ước mong sẽ giúp quý vị nhân đó mà tìm ra được một lối thoát cho hoàn cảnh riêng của mình. Phần đóng góp của chúng tôi có thể không đáng kể hoặc không phù hợp với những gì quý vị mong mỏi, nhưng được tâm tình cùng nhau đã là món quà vô cùng quý giá đối với chúng tôi. Và chút ân cần chúng tôi trao gửi, xin xem như là lời cảm tạ tấm lòng quý mến và tin tưởng của quý vị.
Này niềm riêng như nước
Kính thưa quý thính giả, Nguyệt Ánh xin trở lại với chương trình Có Những Niềm Riêng. Và xin thưa với quý vị như thế này, chị giám đốc Phương Hoa đấy, chị có bận tới đâu đi nữa, chương trình nào chị bỏ chứ chương trình của Nguyệt Ánh thì chị vẫn tới đúng giờ như thường. Thành ra cả Phương Hoa cũng xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mở đầu chương trình bằng một bức thư của một cô bé chắc cũng còn trẻ lắm, cái tên là Trần Vân Lan. Và bức thư đó, nếu mà chúng ta bàn tán hay là chúng tôi mở đường dây cho quý vị gọi vào thì có lẽ chúng ta nói 5-7 tiếng đồng hồ cũng không hết. Dù sao đi nữa thì hai chị em chúng tôi cố gắng hết sức để đưa ra tới quý vị ý kiến của bé Vân Lan cũng như ý kiến của chúng tôi về một vấn đề rất phổ thông như sau đây.
Vâng, thưa quý vị, cô bé Trần Vân Lan có viết như thế này. Thưa bác, cháu theo gương cha mẹ thờ cúng ông bà, ngày rằm thì đi lễ chùa. Nhưng càng lớn cháu càng thấy vô lý ở chỗ, ngay trong những ngày giỗ cũng không ai thèm nhắc đến người đã chết, mà chỉ lo ăn nhậu, cười đùa với nhau. Đi chùa thì đặt mấy cây nhang cho có lệ, đưa vài đồng cúng chùa rồi quay ra bàn chuyện áo quần hột xoàn cầm thạch, chuyện về Việt Nam, chuyện ghen tương, vân vân. Tóm lại là những chuyện không cần phải đến chùa mới nói được. Vậy đạo Phật là sao? Nếu chỉ là những thứ như cháu thấy, cháu nhất định không theo đạo Phật. Ký tên Trần Vân Lan.
Tội cô bé này quá chị. Cô đã không không được hướng dẫn đúng phải không chị?
Dạ. Thật ra đó chị, thì Phật giáo là một cái đạo rất phổ thông ở Việt Nam. Đa số quần chúng đều theo. Cho nên ở trong nhà thờ cúng hoặc là đi chùa đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn hiểu Phật giáo một cách chính xác đó, thì không nên xét theo cái phương diện quá bình dân như vậy được. Thì cái cô Vân Lan này có cái tội là tội mới lớn lên, tinh thần muốn hiểu biết, muốn học hỏi, mà lại không có phương tiện để học hỏi. Cô chỉ nhìn những gì xảy ra trong nhà, trong xã hội chung quanh, rồi cô tưởng đó là Phật giáo. Thành ra cái nhìn của Vân Lan không đúng, nhưng mà rất tội nghiệp.
thì ở đây Vân Lan đặt cho chúng ta vấn đề là nếu mà ngày rằm thì đi chùa, còn ở nhà đó thì ngày giỗ đó thì cúng. Nhưng mà theo ý cô đó, cái cúng cơm cho người chết nó không hẳn ý nghĩa như vậy. Tại vì trong cái lúc mà ăn uống bày đồ cúng đó, cô không thấy ai nghĩ tới người chết hết. Rồi khi đi chùa đó, cô cũng không thấy mấy người thành tâm mà vô lễ Phật hay nghe giảng gì hết, mà cô chỉ thấy những bà nói với nhau đủ thứ chuyện đời, từ chuyện áo quần cho tới chuyện ghen tuông, rồi có nhiều bà so sánh kim cương hột xoàn nữa. Thành ra cô bất mãn, cô đi chùa không phải để tìm những thứ đó. Ngoài đời cô thấy rồi, cô đi chùa là để tìm đạo mà cô không thấy đạo. Thì chị Phương Hoa có sẵn sàng trả lời Vân Lan chưa?
Chị Nguyệt Ánh thì dành cái này hơn Phương Hoa. Thứ nhất là tuổi trọng hơn, thứ hai nữa là chị cũng nghiên cứu về đạo Phật nhiều hơn Phương Hoa. Phương Hoa thì hiểu biết vừa thôi, nhưng mà thôi chị xin chị nói trước đi.
Thì Nguyệt Ánh xin trình bày trước. Thì chị Phương Hoa nói Nguyệt Ánh có nghiên cứu về Phật giáo thì cái đó chắc là không. Tại vì Nguyệt Ánh có học trong trường về đạo Phật cũng khá nhiều năm chứ không phải ít. Nhưng mà trong cái Phật Pháp đó chị, trong cái gọi là cái nghiên cứu đó, thì Nguyệt Ánh không có đi xa. Và nhất là đọc sách về Phật giáo thì Nguyệt Ánh rất ít đọc sách về Phật giáo, phải nói như vậy. Có đọc nhưng mà rất ít. Và tại vì trong lòng Nguyệt Ánh nó vẫn nghĩ rằng ngũ giới mà bình thường mình không giữ được, tức là năm điều cấm đầu tiên hết, mà khi mình muốn theo con đường Phật Pháp ấy, mình không giữ được thì tìm hiểu thêm nữa đó chỉ là buồn cho chính mình thôi. Ngũ giới không giữ được thì làm sao mà tiến xa hơn trên đường tu. Thành ra cuối cùng Nguyệt Ánh ngừng không đọc sách về Phật giáo nữa và không tìm hiểu. Không tìm hiểu không có nghĩa là không tin. Nhưng mà bây giờ thôi để xin Nguyệt Ánh trình bày cái sự hiểu biết rất nhỏ bé của mình như sau. Thì Phật giáo mà đúng ra bây giờ thì chúng ta còn lại là Phật Pháp, tức là những điều mà hồi trước Phật đã dạy đó, được ghi trong rất nhiều sách, nhưng mà rải rác nó đây thôi. Chứ nếu tất cả mà sách về Phật mà viết ra đó, chúng ta đều đọc và đều gom lại với nhau đó, thì Nguyệt Ánh sợ chúng ta không hiểu gì về Phật giáo hết. Tại vì mỗi người viết một cách, ngay cả những lời Phật nói, chính miệng Phật nói được truyền tụng lại đó mà giải thích ra, cũng có nhiều người nói những cách khác nhau. Cho nên khi mà đi vào trong dân gian một cách bình dân rất phổ thông đó, Phật giáo còn lại những gì? Chỉ còn tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà cái người tụng kinh Nam Mô A Di Đà Phật đó cũng chưa chắc gì họ hiểu Phật giáo. Và khi mà họ tụng đó, họ vẫn nghĩ là có một cái lỗ tai để nghe, một nơi nào đó để nghe. Chẳng hạn như nói Phật phù hộ cho con, mai mốt con cúng đại chuối, cúng cái gì đó mâm mới xôi để tạ ơn đó, thì cái đó không phải là Phật giáo, cũng không phải là Phật Pháp. Tại vì trong Phật giáo đó không có một cái tai nào nghe chúng ta hết. Phật chỉ nói đời là bể khổ. Nếu mà bây giờ chúng ta chấp nhận đời là bể khổ và muốn thoát khỏi cái đời, tức là thoát khỏi cái bể khổ đó đó, thì chỉ có cách đi tu theo con đường Phật đã tu, hay là giờ bao nhiêu cách tu hành mà Phật đã truyền lại, thì chúng ta được giải thoát như Phật. Còn nếu chúng ta nói ôi đời vui quá, có gì đâu đáng, thì nếu đời vui thì cứ chấp nhận hết kiếp này là tới kiếp khác, thái sinh luân hồi, chúng ta lại trở lại cuộc đời này, thì không còn gì là Phật giáo nữa. Phật giáo lúc đó là vô dụng, tại vì không ai đi theo nữa, không ai muốn giải thoát khỏi cuộc đời này hết. Đó, thành ra không có ai nghe để phán đoán chúng ta, dù là ở trên trời cao hoặc là dưới lòng quả đất. Chỉ có chúng ta làm những gì, chúng ta tạo ra cái nghiệp, cái duyên, cái nợ, rồi sau này sẽ theo cái duyên, cái nghiệp, cái nợ đó mà chúng ta tái sinh vào những kiếp này hay kiếp khác, gặp gỡ người này hay người khác, được hạnh phúc sung sướng hay là được đau, bị đau khổ trong những kiếp sau. Chỉ có chúng ta tự tạo nghiệp và chúng ta tự gánh chịu. Cho nên trong Phật giáo không có chuyện cầu sinh gian này. Cái người mà bình dân trong giới Việt Nam ta mà nói là thắp nén nhang rồi nói Nam Mô A Di Đà Phật, đó là chỉ là giây phút đó họ dành cái tâm họ hướng về Phật, để họ muốn theo cái con đường Phật đã đi, chứ không phải là họ đang tu hành. Tức là trong 24 giờ mà lao đao ở trong đời vì miếng ăn, vì manh áo đó, vì những chuyện lo buồn dớ dẫn của cuộc đời đó, họ ít ra họ còn dành một giây, một phút thắp nhang để đọc câu Nam Mô A Di Đà Phật, thì giây phút đó, đó họ dành cho đạo giáo, chỉ có vậy thôi. Chứ cái đó không phải là cái hình thức bắt buộc trong Phật giáo nữa. Thành ra cô Vân Lan mà cô nói ngày rằm cô đi chùa mà lại không tìm thấy đạo lý ở đâu hết, mà chỉ thấy người này nói chuyện với người kia một cách rất đời, so sánh nào là quần áo, nào là nữ trang, kim cương. Mà ngay cả bây giờ có những ngôi chùa được mệnh danh là chùa kim cương đó chị Phương Hoa. Chắc chị cũng có nghe. Tuy rằng cái lời đồn đó một người đặt ra thì 5-7 người nghe rồi, 5-700 người nghe, nhưng mà dù sao nó cũng thành tên rồi. Thì chúng ta cũng nhân đây mà nhắc lại như vậy thôi. Thì cuối cùng rồi, nhận xét của cô Dân Lan là nhận xét rất đời nhưng mà rất đúng. Tức là đến chùa không phải tất cả mọi người đều tới đó để tưởng tới Phật hay là để đi theo con đường Phật đã đi, tức là tu hành để được giải thoát. Thì Vân Lan hiểu như là cô Nguyệt Ánh mới nói, tất cả những hình thức show up ra bề ngoài như vậy đó không phải là Phật giáo. Phật giáo mà cháu muốn tìm hiểu và cháu muốn theo đó, cháu phải đọc trong sách vở hay là cháu đi theo một vị sư nào đó nghe họ giảng để họ hướng dẫn cháu hiểu cho đúng thế nào là Phật Pháp. Rồi sau đó cháu mới quyết định, khi kiến thức đã cởi mở hơn, hiểu Phật giáo là thế nào rồi, cháu hãy nói là cháu theo đạo Phật hay không. Chứ bây giờ chỉ theo mẹ đi chùa, hay là ngày giỗ, ngày Tết rồi đem ra cúng kiến này nọ, mà khi cúng kiến nó bày ra đó thì cháu đâu có thấy ai ăn đâu. Chẳng thấy ai ăn uống gì hết, chỉ có chúng ta bày ra bàn thờ, rồi một hồi dọn xuống thì cả nhà những người sống ngồi ăn thôi, chứ người chết chẳng được hương vị gì hết. Thì Nguyệt Ánh nói thì chắc cũng có những chi phái Phật giáo cho rằng có chứ, họ được hưởng cái gì đó chứ. Nhưng mà xin thôi, chỉ thấy là chúng ta mang lên một đĩa xôi thì còn đĩa xôi, mà mang lên cúng con gà thì còn con gà, không ai đói hoài, không ai động tới. Rồi cả nhà hay là cả bạn bè hàng xóm láng giềng nữa quay quần lại, rồi ăn uống với nhau, có khi rượu say rồi còn ẩu đả nhau nữa chứ. Tức là cái ngày giỗ đó là một ngày tưng bừng, vui nhộn cho những người sống chứ không phải là cho người chết. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói như vậy thì thôi, không thờ, không cúng nữa đó, thì có lẽ Nguyệt Ánh cũng phản đối. Là tại vì ít ra cái ngày hôm đó là ngày họp mặt cả gia đình. Đi đâu thì đi, dỗ ông, dỗ bà, dỗ cha, dỗ mẹ vẫn phải họp về. Là cái phong tục của chúng ta, mà phong tục đẹp để truyền từ đời này qua đời kia, là một cách để gọi là tụ họp gia đình. Ở Mỹ hình như cũng có phong tục đó, phải không chị Phương Hoa?
Dạ. Rất là ngày Thanksgiving.
Dạ, đó, ngày Thanksgiving, hay là có những gia đình ngày Christmas đó chị ạ. Yeah. Vừa hướng về đạo mà vừa hướng về đời. Yeah. Thì họ tập hợp với nhau ít ra là một năm một lần để gặp gỡ tất cả mọi phần tử của một gia đình to rộng mà tản mát đi xa vì sinh kế. Thì Nguyệt Ánh thấy rằng ngày giỗ hay ngày Tết bên Việt Nam nó cũng có ý nghĩa như vậy. Và riêng Nguyệt Ánh đó, tại vì có thể có một người mẹ rất là đạo đức, cho nên Nguyệt Ánh may mắn là được sống trong cái gia đình những ngày giỗ đó, mà má Nguyệt Ánh không cho ai nói chuyện gì, bất cứ đề tài gì, mà chính bà khơi dậy đó cái kỷ niệm về người chết để nói. Lạ như vậy đó, bà là người chủ gia đình, bà là cái người giỗ đó, thì khi cúng xong nó chẳng hạn như giỗ người cậu của Nguyệt Ánh chết rất trẻ đó, thì Nguyệt Ánh từ nhỏ tới lớn ngày giỗ cậu luôn luôn là được nghe chuyện về cậu Tám, không được nghe bất cứ chuyện gì khác, dù là cái kỷ niệm nhỏ nhặt giữa hai chị em từ thuở nào, mỗi năm bà mỗi nhắc lại thì bà vẫn nhắc lại trong ngày giỗ cậu Tám. Cho nên Nguyệt Ánh rất quen về những đám giỗ trong gia đình, không có ý nghĩa khoe khoang, mà cũng không chỉ có ý nghĩa tụ họp, mà lại là còn tưởng niệm người chết thật sự. Thì cái đó là ý nghĩa mà Nguyệt Ánh nghĩ rằng chúng ta nên giữ, nên duy trì trong cái phong tục của chúng ta, là một phong tục rất hay. Còn ngoài ra mà Dân Lan nói là có thấy ai nghĩ gì đâu, họ tới đó hãy cười đùa rồi nhậu nhẹt rồi này nọ, chỉ là cái cách biểu hiện không được tốt đẹp của một phong tục đã bị lệch lạc thôi. Yeah, chúng ta cố gắng trở lại cái thực sự của ngày giỗ, ngày Tết là gì, thì chúng ta sẽ thấy nó ý nghĩa nhiều lắm chị. Thì câu cuối cùng cô Nguyệt Ánh khuyên Dân Lan đó là cháu có ý muốn tìm hiểu thì rất tốt, nhưng mà tìm hiểu bằng cách của cháu thì nó không đi tới nơi tới chốn, cháu chỉ nhìn quanh thôi. Mà cháu cũng biết rằng chúng ta có cái câu tam sao tất bổn, chị Phương Lan.
Tam sao tất bổn.
Tức là đem ra mà sao chép ba lần. Hồi xưa sao chép là bằng tay chứ không phải là bằng photocopy như bây giờ. Thì một cái bài nào đó mà đem chép tay ba lần thì nhất định phải có chỗ sai thôi, không còn là nguyên bản nữa. Thành ra cái phong tục của chúng ta là thờ cúng hoặc là ngày rằm đi chùa này nọ đó, Phật giáo có ai bắt ai ngày rằm phải đi chùa đâu, tự chúng ta đặt ra cái lệ đó thôi, chứ người đánh không nghĩ rằng các sư hay là ngay cả kinh sách đã bắt buộc chúng ta phải đi chùa. Tuy rằng cái lời khuyên có nói phải có một lúc nào đó chúng ta tĩnh tâm mà nghĩ về Phật, hướng về Phật này nọ, hướng về cách tu hành, nhưng mà quả thật không có bắt buộc. Tất cả những điều đó là nhân gian bắt buộc nhau thôi. Thành ra ngày lễ, ngày Tết, ngày rằm đi chùa hay ngày gì cũng vậy, chúng ta cố giữ lại ý nghĩa của nó. Và nếu mà Dân Lan muốn học hỏi thì không nên nhìn chung quanh. Tức là 4.000 năm nay truyền tụng lại cái gì cũng là thất bổn hết, chứ đừng nói là tam sao. Thành ra phải đi tìm về đích thật xem cái ngày đó là như thế nào, rồi tự mình đem ra thực hành, chứ không nên nhìn chung quanh, là tại vì người ta làm mà nhiều khi người ta không biết ý nghĩa của việc họ làm. Đó, thành ra Nguyễn Ánh nói là Vân Lan nên đi tìm học với các vị sư mà có hiểu biết sâu xa về đạo pháp, hay là những sách vở mà đã được kiểm chứng, đã có giá trị qua thời gian, chứ không nên bà cuốn sách nào để đọc. Nếu mà ra tiệm sách mà mua một cuốn mà đọc đại đó thì sợ rằng không phải đúng là Phật pháp đâu. Thành ra Vân Lan phải rất là cẩn thận, mà tốt nhất là phải được hướng dẫn của người trong gia đình, hoặc là trong một nhà sư, một vị ni nào đó trong chùa mà một người thật sự là hiểu đạo. Thì bây giờ đó, cái câu mà Vân Lan có thể đặt ra cho cô Nguyệt Ánh thì nếu mà cháu muốn tìm hiểu đạo, cháu đi tìm vậy, thì vị sư nào, vị ni nào mà cháu nên theo? Thì cô Nguyệt Ánh xin trả lời Vân Lan như thế này. Nếu nói về đời đó, thì chúng ta hãy coi cái vị nào mà được đời ca tụng. Nguyệt Ánh vẫn bảo rằng đó, cái dư luận con người đời đó chưa chắc đã đúng. Thì cái vị sư mà được người đời ca tụng đó chưa chắc là đạo mục cao tăng. Nhưng mà dù sao đi nữa, sự hiểu biết về Phật giáo của vị sư đó đó cao hơn Vân Lan gấp bội. Vân Lan theo học họ đi. Rồi tới một lúc nào đó, nếu vị sư đó có nói một điều gì, một tư tưởng gì mà làm cho Vân Lan nghi ngờ đó, Vân Lan hãy kiểm chứng lại bằng sách vở, bằng tư tưởng của các vị sư khác. Nghĩa là không phải cái gì người ta nhân danh Phật mà nói mà Vân Lan nên tin, nhưng mà bắt đầu cái cơ bản đó thì người sư, người ni nào có lẽ cũng hướng dẫn cho Vân Lan đi vào đạo được hết. Người ảnh là người ngang ngược hay chị Phương Hoa?
Không,
dư luận không đáng tin. Thật sự là người ảnh không bao giờ tin dư luận hoàn toàn, nhưng mà dư luận như là một lời nhắc nhở để chúng ta tự kiểm soát lại, tự xét xem mình đã đúng hay sai mà dư luận nói như vậy. Chứ ngoài ra người ảnh không tin là dư luận là một cái phán quyết của tòa mà rất luôn luôn đúng và chúng ta phải tuân theo.
Vâng, thưa, chắc là chị Nguyệt Ánh, chị nói về cái bức thư này và trả lời cho cháu Vân Lan, Phương Hoa nghĩ là chắc đầy đủ rồi, bởi vì là Phương Hoa không có cái hiểu biết nhiều về Phật Phà giáo, cũng không có nghĩa là phải nói là chính thức và đi tìm một quyển sách thật là dày để đi đọc thì không có. Thế nhưng mà cũng giống như là cháu Vân Lan đó, thì Phương Hoa cũng là ở trong một cái tình trạng là theo đạo bố mẹ truyền lại, tức là đạo Phật, đạo ông bà, thờ cúng tổ tiên, rồi thì là đi chùa, mọi thứ đều y hệt như cháu vậy thôi. Thế nhưng mà có lẽ rằng thì là nó cái như giống như bác Nguyệt Anh vừa mới nói với Vân Lan đó, tức là cái đạo thờ cúng tổ tiên và gọi là nó là một cái truyền thống rất tốt đẹp của cái người Việt mình đó. Có thể rằng là trong gia đình Vân Lan đã gọi là hành cái đạo thờ cúng tổ tiên nó bị hơi sai lạc đi một tí bằng những cái mà thật Vân Lan thấy là nó không có đúng. Chẳng hạn như chị Nguyệt Anh nói rất là đúng, cái ngày giỗ đó, bây giờ cái khi mà ông bà mình đã qua đời lâu ngày rồi thì cái ngày giỗ nó không phải là một cái ngày tang tóc hay là một cái ngày gì nữa, mà đúng là một cái ngày mà tụ họp gia đình, và đồng thời cái quan trọng cũng nhất đúng, và hình như đại đa số mọi gia đình là thường thường những ngày giỗ đó là hay nhắc lại những cái kỷ niệm với những cái người xưa đã khuất, thì cái đó là một cái thọ tục lệ rất là đẹp. Thì nghe Vân Lan có thể trong gia đình Vân Lan theo cái hoàn cảnh của cái cuộc sống của gia đình Vân Lan nó đã thay đổi cái ngày giỗ Tết đi một chút. Thời đâm ra nó mình tuổi trẻ nhìn vào thì thấy sao cái ngày giỗ này chẳng có một lúc nào nghĩ đến người đã khuất, thì cái đó cũng không đúng thật. Nhưng mà chẳng hạn như nếu mà có bên đạo khác, ví dụ như bên Công giáo đi, thì cái ngày giỗ đó người ta xin cho một người chết một cái lễ. Thì Phương Hoa nghĩ rằng là đối với bên đạo Phật thì cái ngày đó mình đã cũng trong một cái giây phút nào đó, khi mà mình đặt một cái mâm cơm lên bàn thờ tổ tiên hay là cả gia đình sum họp, mình nghĩ đến người đó, mình nói về những cái chuyện của ngày xưa của người đó, hoặc là mình kể những cái giai thoại như đó, xong rồi cái lúc mà mình đứng trước cái bàn thờ vong linh của người đã khuất, ít nhất mình cũng có một cái giây phút nào đó mình cầu nguyện cho cái, không có hẳn một cái bài kinh cầu nguyện một tháng, nếu mà đi ra chùa xin một cái buổi kinh cầu nguyện thì nó đã đành. Còn bình thường như Phương Hoa ở nhà khi dỗ ông dỗ bà thì mình cũng cầu nguyện trong tâm tưởng. Cái đạo Phật thì tại vì chị Nguyễn Anh cũng đạo Phật, Phương Hoa cũng đạo Phật, nhưng mà mình nói mình đạo Phật nhưng mà thật sự ra mình không hiểu nhiều về đạo Phật đâu. Thế nhưng mà ít nhất là theo cái truyền thống của ông bà để lại đó, thì Phương Hoa hiểu được cái đạo Phật là một cái đạo mà mình theo cái lý thuyết của nhà Phật là mình phải tự tu, và mình chỉ tìm những cái điều lành làm và tránh điều ác. Nó không có một cái thần thông phép bí nào để mà mình cầu xin, hoặc là mình tới Phật nhiều, tới chùa nhiều thì mình có thể
cầu được những cái chuyện như vậy. Nhưng mà ít nhất á, khi mà mình đi lễ Phật hoặc là có một lúc nào mà mình gặp một cái hoàn cảnh khó khăn, mình tìm nơi cửa Phật, mình cầu xin, thì cái đó nó là một cái hình thức để giúp cho mình tìm lại một sự tĩnh lặng để mình nhìn thấy mình kỹ hơn, để mà mình tu luyện hoặc là mình ăn năn hối lỗi những cái mình đã phạm phải. Và mình gọi là mình tìm cái cuộc sống cho mình tốt đẹp hơn. Chứ còn không có nghĩa rằng là mình đến tìm Phật để mình xin Phật cho mình buôn may bán đắt, xin Phật cho mình làm những cái chuyện đó. Thì mình theo như Phương Hoa hiểu trong gia đình thì Phật không có làm cái điều đó cho mình được. Thì ngay ra cái đạo Phật thì Phương Hoa thích nhiều ở đạo Phật ở cái điểm rằng là họ cho mình một cái sự tự do và có suy tư trong cái vấn đề hành đạo, chứ không có theo cái kiểu mà ép mọi người là phải tin như vậy, phải làm như thế này. Thì đó là đạo Phật theo như Phương Hoa hiểu ở trong gia đình nó là như vậy. Thì ra thành ra cái vấn đề bảo là nếu như vậy thì tôi chỉ cần làm việc lành thôi, tôi có đâu cần chùa, cũng không đúng. Là bởi vì đôi lúc á, mình muốn làm việc lành nhưng nếu không có người giảng cho mình về những điều lành, đôi lúc mình cũng không biết để mà mình tiếp tục làm những điều lành. Cho nên cửa Phật là cái nơi mà để mà mình đến để mình phải nói là nhìn lại mình, cũng như là phải học và học hỏi những cái tâm tính của những người con nhà Phật. Sao ở trong một cái giai đoạn mà khó khăn mà ngang ngược như vậy, và tại sao những người mà người ta tu rồi, tu tâm rồi, tu hay là tu Phật rồi, người ta có thể hành xử một cách bình thản, lặng lẽ và an bình đến như vậy. Thì tự nhiên họ sẽ làm cho mình, giúp mình tốt đẹp hơn. Thì đấy là Phương Hoa hiểu đạo Phật theo đúng như cái ý nghĩa của mình. Thành ra nếu mà cháu Vân Lan nói rằng là nếu mà đạo Phật đi chùa chỉ để nói những cái điều tầm bậy tầm bạ, là kể cả ghen tương, kể cả những hồ xoàn nữa, thì cháu nhất định không theo đạo Phật. Cháu hiểu như vậy thì cũng không đúng cho đạo Phật đâu. Nhưng mà còn cái chuyện mà sau khi mình vào chùa tĩnh tâm, mình ra mình gặp người quen, chuyện bâng quơ thì nó lại ngoài đường. Chắc chắn là cái chuyện mà nói những cái điều mà ngoài đời đó, nó không xảy ra ở ngay cái chánh điện của chùa, mà nó phải xảy ra ở bên lề ngoài chùa. Thì nó cũng chỉ giống như là mình đi đến một nơi nào, sau khi đã xong bổn phận đó thì mình vẫn có những cái đời sống thường ngày, là cái xã hội chung quanh mình. Thì cháu có thể thấy cái chuyện đó ở khắp tất cả các tôn giáo, chứ không bắt buộc là phải chỉ ở cửa Phật. Thành ra cháu đừng lấy đó làm gọi là disappointment, tức là thất vọng về đạo Phật. Thật sự ra đạo Phật, nếu mà theo đạo Phật thì mình nghĩ rằng là có một điều mà Phương Hoa nghĩ là nếu mọi người phải chấp nhận cái điều này thì theo đạo Phật nó sẽ rất tuyệt vời. Tức là mình phải nhận rằng là mình sinh ở ra trên đời này do một cái sự kết hợp nào thì mình không chưa cần biết, nhưng mình biết rằng là nếu mà mình có một cái tin được ở cái đời sống hiện tại là kiếp hiện tại, mình tin được ở những cái đời sống quá khứ, tức là mình không biết từ trước khi mình hiện ra tại đây thì mình ở đâu đến, hoặc là mình chết đi mình có linh hồn hay không, và mình còn đầu thai kiếp khác hay không. Thành ra những cái đó nó vẫn là một cái sự gọi là nghiên cứu, một cái sự tìm hiểu kỹ lưỡng mà chắc có lẽ là ai tu Phật nhiều thì biết. Phương Hoa thì quá già cái đó, nhưng mà riêng Phương Hoa thì Phương Hoa tin được rằng là mình làm cái gì thì mình phải chịu cái hậu quả của cái việc làm đó. Thì chẳng hạn như bây giờ mình ăn mặn một bát canh thì chắc chắn mình phải khát nước, thì mình phải đi uống nước nhiều để làm gì, để nó quân bình cái độ mà sodium ở trong cơ thể của mình. Thì nếu mà mình làm nhiều điều ác thì những cái nghiệp ác đó nó sẽ theo mình, làm nhiều điều thiện thì cái nghiệp thiện nó sẽ theo mình. Thành ra nếu mình tin được cái điều đó, hay là nếu mà nó không có ở trên cõi đời, thì đó là một cái lý thuyết để giúp mình có một cái đời sống hiện tại tốt đẹp hơn. Đó là đạo Phật Phương Hoa chỉ biết có đến đó thôi. Thành ra rất là ít ỏi, thế nhưng mà ít nhất nó cũng giữ mình sống được một cách gọi là tốt đẹp. Và mỗi lần mà đến chùa trong những dịp nọ dịp kia thì quả thật là Phương Hoa nghĩ khi vào thắp nhang ở trên cửa Phật, Phương Hoa không có cầu xin là Phật cho con cái này, Phật cho con cái kia, mà đa số là chỉ nghĩ ở trong đầu là mình đến đây mình tịnh tâm lại, mình nhìn vào ảnh của Phật, tức là một người đã có thể là đã giải thoát, đã có thể sống một cách rất là bình lặng và có thể tha nhân ở trong một cái xã hội xô bồ. Thì mình đang sống xã hội xô bồ, mình tìm về một cái nơi yên tĩnh để mình nhìn lại mình xem là mình đã làm được những cái gì tốt hay là mình đang làm những cái gì xấu, để mà mình tìm cách cải bỏ thế thôi. Vậy đó là Phương Hoa chỉ biết như vậy. Thành ra nếu cháu Vân Lan muốn hiểu thêm đạo Phật
cháu phải đến nghe những khóa giảng của các thầy thì nó rất là hữu ích.
Phải tìm học. Không nên chỉ nhìn bằng mắt ở những buổi dỗ hoặc là những buổi đi chùa hay là các cảnh chùa mà được đâu. Thành ra Văn Lan phải cẩn thận, những chuyện đời nó khác chuyện đạo. Mà chuyện đạo đó thì là một thứ gì mà nó trừu tượng và nó khó hiểu hơn là những cái cảnh mà mình nhìn bằng mắt. Thành ra Văn Lan nhìn thì cứ nhìn, sống thì cứ sống, nhưng mà tìm hiểu thì nên tìm cách khác mà hiểu, chứ không nên tìm hiểu bằng mắt của mình, như vậy thì không đúng.
Thì tội nhiều cho đạo Phật mà, bởi vì nếu mà đạo Phật không phải là một cái gì tốt đẹp thì chắc đã không tồn tại qua bao nhiêu năm tháng và phát triển được. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được hôm nay thật ra chị có cái bức thư của cô cháu Vân Lan này, đề tài này khó quá, Phương Hoa thì xin chịu thua, nhưng mà chỉ biết nói những cái ý nghĩa của mình thôi. Nếu mà quý vị thấy có cái gì sai thì mong mà quý vị tha thứ, bởi vì Phương Hoa quá kém cỏi trong cái lĩnh vực này. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngừng chương trình Có Những Niềm Riêng ở đây để mời quý vị theo dõi các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho đài. Sau đó chúng tôi sẽ trở lại với bức thư thứ hai.
Dõi chương trình phát thanh của đài VOVN phát thanh trên làn sóng 1110 AM KTEK. Mọi liên lạc quảng cáo xin gọi 713-523-0302 523-0302.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin trở lại chương trình với một bức thư của cô Mai. Cô ký tên là Mai và cô ấy không nói về chuyện cô ấy, mà cô lại nói chuyện của cô Cúc là người bạn thân của cô ấy. Mà cái câu chuyện thì có lẽ chúng ta cũng nên đọc cho biết. Cô thật ra cô Mai có câu hỏi rất giản dị với chúng tôi là em đúng hay là Cúc đúng? Nhưng mà lại không phải là chuyện gây gổ giữa hai người. Chúng tôi nói hơi rườm rà để gợi óc tưởng tượng tới quý vị, nhưng mà xin quý vị cứ nghe bức thư của cô Mai sẽ biết vấn đề như thế nào.
Vâng, thưa quý vị, cô Mai viết thư như thế này. Thưa bà, chị bạn tôi là Cúc, thuộc tầng lớp trí thức ở Việt Nam. Hồi xưa nên rất sợ phanh phui hoàn cảnh và tâm sự. Tôi là bạn thân, rất lấy làm khó chịu nên nhờ bà vấn kế, vì bạn bè ở dưới này không có mấy người, mà theo ý tôi, có thêm một người là có thêm ý kiến tốt. Cúc cùng chồng di tản qua Mỹ với đứa con trai. Nay cháu sắp tốt nghiệp ngành dược. Vừa mới đây, vì vô tình đọc một lá thư bên nhà gửi sang cho chồng, Cúc mới biết chồng có một đứa con gái riêng, nay đã trưởng thành. Mẹ nó đang cầu cứu cha nó đón con qua vì tương lai của con. Dĩ nhiên Cúc đau khổ lắm nhưng không hề tâm sự với ai, cho đến khi Cúc quyết định hy sinh hạnh phúc gia đình cho đứa con riêng của chồng. Cúc nói với chồng Cúc bằng lòng để anh đón mẹ con người đó qua một cách hợp pháp, cho dù Cúc và chồng phải làm giấy ly dị hay thế nào cũng được. Chắc bà cũng không ngờ phản ứng của chồng Cúc. Anh đay nghiến Cúc, nói mọi cách, đay nghiến mọi cách và hành hạ tinh thần Cúc hàng ngày với câu: mấy chục năm nay tôi cứ tưởng vợ tôi trí thức và hạnh kiểm vẹn toàn, không ngờ cũng chỉ là người đàn bà hạ cấp đến nỗi đọc lén thư riêng của người khác. Tôi có con riêng, tôi phạm tội nên tôi đã tôn sùng bà như thần tượng suốt mấy chục năm nay. Không ngờ thần tượng của tôi cũng tầm thường như tôi thôi. Rồi anh không thèm nghe đề nghị nào của Cúc nữa, và chuyện đón đứa con riêng hình như đã quên luôn. Nhưng Cúc thì không làm được như vậy. Cúc vẫn nghĩ với tình hình chính trị bây giờ, với tuổi tác đứa con gái, nếu không đón qua, sợ sau này khó khăn, lỡ dở việc học, nên Cúc âm thầm bỏ về ở với mẹ ruột để giấy lại nhắc nhở chồng bổn phận phải làm. Chồng Cúc làm giấy đón con gái, đồng thời nói với người quen là Cúc theo thời trang, muốn bỏ chồng cho đúng mốt. Cúc lại tha thứ, nói với tôi như thế này: chắc tại anh không giải thích được việc Cúc bỏ đi nên nói cho qua mà thôi. Tôi là người ngoài cuộc mà còn giận dùm cho Cúc nữa là, riêng Cúc thì chỉ chán nản. Cúc nói Cúc không ngờ người chồng nàng yêu kính bấy lâu lại là người dối trá và thiếu bổn phận. Nàng thất vọng vì chồng chứ không ghen tương hay trách cứ gì anh đã phạm tội. Ai cũng có lỗi lầm, nhưng sao anh không ăn năn, lại còn làm lỗi này chồng chất lên lỗi kia. Tôi thì khuyên Cúc nên trở về nhà, đừng ly dị vì không có lý do để nhường hạnh phúc cho một người đàn bà khác. Cho phép chồng đón nhân tình và con riêng là đủ lắm rồi. Cúc nói mấy chục năm qua, nàng đã có đủ hạnh phúc, từ giờ xin nhường cho người đàn bà kia. Nàng còn nói, chồng nàng bây giờ không còn là người chồng xưa mà nàng từng tôn kính yêu thương, nên không muốn trở lại. Theo ý bà, thì Cúc đúng hay là tôi đúng?
Wow. Chị Phương Hoa trả lời Cúc đúng hay là Mai đúng đây?
À, chắc cô Mai đúng.
Cô Mai đúng, tức là không việc gì phải nhường người chồng cho người nhân tình phải không?
Nếu không có lý do để chính đáng. Nếu mà thật tình, mà nhất là cái chuyện này nó đã qua quá lâu mình mới biết.
Đúng rồi.
Thì nếu mà nó còn nóng hổi như bây giờ anh đang có một người tình thì nó khác.
Cái chuyện của tâm sự của cô Cúc mà cô Mai là viết thơ cho chúng ta, cái khó là chỗ đó đấy chị Phương Mai. Nếu mà giải quyết cái tâm tình riêng của cô Cúc á, thì chúng ta có thể xét đoán trong lời thư để biết rằng
cô Cúc muốn cái gì.
Vâng, cô Cúc muốn cái gì, cô nghĩ thật sự cô là cái gì. Bây giờ chúng ta lại đọc tâm tư của cô Cúc bằng giọng điệu của cô Mai thì không biết sao. Cô Mai bảo rằng, Cúc nói, ơi cái người chồng mà chị muốn tôi trở về sống chung nữa thì tôi không thể sống chung được, tại vì anh ấy đã lừa dối tôi, đã phạm lỗi lầm, không biết sửa đổi sai lầm, không biết lo bổn phận như đứa con riêng, mà bây giờ lại còn chửi mắng tôi là tôi tưởng cô trí thức, ai có ngờ vân vân. Thì thành ra Cúc có lý do để bỏ chồng, tại vì đây là những người hiểu biết với nhau. Một lời nói nặng nó nặng ngàn cân, chứ không phải là như những người mà có thể chửi nhau rồi xong rồi chơi với nhau ngay lập tức đó chị. Tùy theo tâm tính của mỗi người mà hoàn cảnh, cái cách suy xét rồi cái sự nó cũng khác nhau. Thì cô Mai có nói trước, vợ chồng Cúc đều là những người thuộc hạng trí thức khá hết. Và bây giờ đó, con cái của họ là có một người ra dược sĩ thì cũng sắp thành tài rồi, họ cũng đâu còn nhỏ tuổi nữa đâu.
Dạ.
Mà vì đọc một bức thư riêng của chồng, cô Cúc mới biết rằng chồng mình có nhân tình và có con đã lớn. Đấy, cái phiền lợi cho đó đó chị Phương Hoa. Nghĩa là người chồng của cô Cúc đã có nhân tình và có con riêng trong lúc ăn ở với cô Cúc.
Trước khi mà chị Nguyệt Ánh trả lời tiếp đó, thì Phương Hoa phải đặt ngay ra một cái giới hạn, chị Nguyệt Ánh ạ.
Dạ.
Là không biết là ở đâu thì làm sao, nhưng mà riêng Phương Hoa nghĩ khi mà hai người đã kết hợp để thành vợ chồng,
yeah,
tức là trước mặt, nếu mà nói theo đạo Công giáo, trước mặt Thiên Chúa hai đứa chúng mình đã trở thành một,
yeah,
tức là có hưởng cùng hưởng,
yeah,
có họa cùng mang,
yeah,
và dù lúc khỏe mạnh,
dù
lúc
nghèo,
ốm đau, yeah, khi giàu khi nghèo mình, yeah, phải chia sẻ hết.
Đúng.
Thì điều như vậy thì Phương Hoa nghĩ một cái lá thư của ông chồng mà người vợ đọc, đâu có cái gì là cái lỗi mà ông chồng bảo rằng là tôi không ngờ cô lại trí thức mà cô lại đi xem thư lén của tôi. Thành ra nếu thật sự như vậy thì hai vợ chồng này chưa phải là một người là đúng. Bởi vì trên nguyên tắc á, không biết làm sao chứ thành ra Phương Hoa thì quan niệm rằng là nếu mà mình thẳng thắn ăn ở với nhau kể từ, yeah, khi mình bắt đầu, quá khứ trước của anh là cái gì tôi không biết và có khi tôi cũng không cần biết nữa,
yeah,
nhưng mà kể từ khi mà hai người đã chấp nhận trở thành vợ chồng thì chúng ta đã là một. Thành ra quý vị mà viết thơ cho chồng tôi đừng nghĩ rằng là tôi không biết thì mới đúng, còn, yeah, nếu mà chỉ nghĩ rằng là có khi tôi cũng chẳng có thời giờ đọc vì cái đó thơ thuộc loại của các ông con trai với nhau,
yeah,
đó là vì tôi không muốn đọc thôi,
yeah,
chứ không có nghĩa rằng thì là cái đó là thơ riêng. Bởi, yeah, vì nếu là đã là, nếu mà cái gì cũng riêng á thì nó sẽ phiền lắm, vì từ cái riêng này đó nó sẽ có những cái riêng tư khác,
yeah,
hiểu,
yeah.
Thành ra Phương Hoa nghĩ rằng là cô Cúc này, cô không có cái lỗi gì khi mà cô làm cái việc mà cô ấy đọc lá thư
với chồng.
Mà nhất là nếu anh đã định là giấu thì anh giấu ở một cái chỗ khác tôi không biết, chứ còn bây giờ khi thơ đã về đến tận nhà,
yeah,
thì tất nhiên là nhà tôi thì tôi mở thơ tôi coi, đâu có cái gì là khó khăn đâu,
yeah.
Nhưng mà con lại khác hả nhà chị.
Yeah.
Con thì khác nha, thơ của các con là mình không được đọc.
Chúng ta nên tôn trọng.
Tôn trọng. Nhưng mà thơ của chồng mình có được
vậy,
quyền đọc.
Yeah.
Thì nếu không biết quý vị có đồng ý không, chắc nhiều quý vị không đồng ý đâu, nhưng mà Thu Hoa nghĩ nếu phải được có một cái sự thỏa thuận như vậy,
yeah,
đời sống gia đình nó mới có thể có êm đẹp được.
Yeah.
Còn bởi vì là dù là bây giờ anh gặp một cái chuyện ở ngoài đường, anh vô tình gặp một cái chuyện gì tày trời, mà nếu mà anh giấu giếm nó sẽ build up, tức là nó sẽ làm cho cái công việc giấu giếm đó,
yeah,
nó tăng lên gấp bội cho ngày hôm nay và tăng lên bội nữa cho ngày hôm sau. Bởi,
yeah,
vì khi càng giấu giếm thì phải che đậy, mà cứ che đậy chuyện này thì nó lại thành ra một cái chuyện lớn hơn. Cho nên chính cái sự mà không coi nhau là một, nó sẽ không có một cái sự đời sống thoải mái đâu. Thành ra Phương Hoa nghĩ trong căn bản của vợ chồng của Cúc này đấy, cô Cúc có thể cũng nghĩ như vậy, mà ông chồng thì tại vì ông có một cái lỗi lầm riêng, ông định giấu cho nên ông cho cái chuyện đó là phạm tội nặng. Và cô ấy, và ông ấy đã kết án cô rằng là em là một người trí thức, từ trước nay anh vẫn tôn thờ, mà bây giờ em không ngờ em lại hạ
đi
cấp đến
thư riêng,
đi đọc thư riêng của người khác. Tôi đâu có đọc thư riêng của hàng xóm đâu, tôi đọc thư riêng của chồng mà. Thành ra đó là cái căn bản của cái vấn đề ở trong này.
Nhưng mà hai vợ chồng thì nói như chị Phương Hoa cũng rất đúng, là không có gì là riêng tư hết. Và nếu nói là hai vợ chồng là một thì tại sao ngày xưa đó anh đi ăn ở với một người khác hơn là vợ nhà, anh lại không nói gì về nhà cho đến nỗi có con rơi rớt bên Việt Nam trước khi sang đây, chị thấy không?
Không biết rằng, không biết rằng là cái lúc đó là đã lấy cô này chưa, hay là lúc chưa lấy,
anh
cũng không biết.
Lấy rồi, tại vì cái người đàn bà bên Việt Nam cầu cứu đó chỉ là cái người nhân tình có con rơi với ông ấy thôi.
Vâng.
Trong này có nói là tại vì đứa trẻ đó nó sắp tới tuổi, sắp hết tuổi đi học, tức là tuổi 18 đó, người anh nghĩ rằng bà mẹ muốn lo cho tương lai con đó.
Tại vì cô, cái đứa con của hai ông bà này thì đã
ra
trường
dược,
rồi,
tức là lớn tuổi,
hơn rồi, và cái đứa con của cái cô tình nhân này còn nhỏ hơn. Như vậy chính là ông này đã loạn quạng trong thời gian mà
đã có vợ rồi.
Vâng. Thành tội nặng quá rồi.
Lỗi quá nặng, lỗi của mình nặng thì không thấy, chỉ thấy cái lỗi nhỏ của vợ là đọc thư riêng của mình thôi chứ. Đàn ông ích kỷ quá hay chị Phương Hoa.
Vâng.
Nói vậy thì có lẽ nhiều ông không bằng lòng chúng ta lắm, chúng ta chỉ nói là chồng cô Cúc ích kỷ quá. Thì tất cả mọi việc bắt đầu ở cái chỗ là cô Cúc là một người có lòng khoan dung quảng đại. Khi mà biết lỗi lầm của chồng đã để rơi rớt một đứa con riêng đó, thì cô ấy bằng lòng để chồng đón sang, khuyến khích chồng nên đón con riêng sang. Mà ông chồng đó thì lại đi cái nước cờ mà gọi là có thể nói là thấu cái để cho đỡ ngượng hay sao đó, lại bảo rằng tại sao em đọc thư riêng của tôi. Thì thành ra cuối cùng rồi ông mắc lỗi của Cúc, một cái lỗi thật nhỏ trong lúc ông làm.
Không có lỗi nữa, chúng ta cho là không có lỗi, mà tại vì ông làm cái lỗi tày đình cho nên ông ấy muốn qua mặt, thành ra ông không muốn biết. Thành ra cái là phạm lỗi nặng thì lúc người ta biết được cái lỗi đó thì nổi cáu.
Cho là cái dưới mắt ông cô Cúc có lỗi đọc thư riêng, cái lỗi đó đâu có đáng kể đâu. Nhiều khi mà có những cái bill để tên chồng nhưng mà cô Cúc vẫn mở ra trả chứ, nhiều ông đâu có biết trả bill đâu chị. Rồi cuối cùng rồi lôi thôi với pháp luật có phải không? Thành ra cô Cúc dù có đọc thư riêng cũng không phải là cái lỗi lớn đến nỗi mà ông ấy phải dùng dằn, phải làm hành hạ khó dễ cô Cúc là em là người trí thức mà em đi tiện thế kia thế nọ. Thành ra cái hai vợ chồng này đó có cái chỗ không hiểu nhau,
không thành thật với nhau,
không thành thật với nhau, đã đành người chồng không thành thật với vợ, mà người vợ lại không hiểu chồng mình. Sau bao nhiêu năm mới biết chồng mình là một người như vậy đó, đi nói vợ những cái câu không xứng đáng như vậy để làm gì? Để chỉ để lấy cái lỗi lầm này che mất những lỗi lầm khác. Thì thành ra cái cách mà ông ấy về, ổng sừng sộ với vợ, ổng sanh sự với vợ cũng chỉ là để che lấp cái lời ổng có con riêng thôi. Chứ đáng lẽ ổng nhận cái lời là cái lòng bao dung của người vợ, và hai vợ chồng cùng đón đứa con riêng kia sang đó, thì với cái tính tình của người vợ này, tức là cô Cúc đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng mọi việc giải quyết ổn thỏa lắm, mà lại cứu vớt được đời cái đứa con không may là đứa con riêng của chồng cô, phải không? Nếu mà hai vợ chồng có một chút nào hiểu nhau hơn chút nữa. Tiếc là người chồng này không hiểu vợ một chút nào hết, cho nên đã bỏ qua cái cơ hội mà gọi là để hàn gắn lại những cái lỗi lầm của ông trong quá khứ. Chị Phương Hoa thấy không?
Phương Hoa thì cho rằng là cũng một cái hoàn cảnh như thế này nó nhiều khúc mắc lắm, chứ nó tại vì mình không được nói chuyện riêng với cô Cúc và cô Cúc không nói, thì chỉ có cô bạn nhìn ở ngoài thì thấy như vậy thôi đó. Thì trên căn bản thật sự ra cô Cúc cũng không phải là người rộng lượng gì mà bảo là vừa mới thấy như vậy thì bảo là thôi bây giờ anh đón hai vợ mẹ con ra. Đôi lúc những cái câu nói đó chỉ là một câu nói gọi là dỗi đó chị biết không? Tức là chắc chắn là cô sẽ thất vọng lắm, bởi vì bao nhiêu năm nay cô không nghĩ đến cái chuyện đó xảy ra. Mặc dù là cái chuyện đó đã xảy ra quá lâu rồi, tức là từ hồi Việt Nam, ít nhất cái thời gian cũng phải mấy năm rồi. Nhưng mà khi mà nhớ lại thì chị biết không, người ta bảo rằng thì là cái chuyện mà ghen tương này của một người phụ nữ với một người phụ nữ khác mà chồng mình gian díu đó, nó còn nằm ở trong cái hồ sơ của đời người đó. Nó
chưa phanh phui ra.
Không, nó phanh phui ra rồi, hay nếu không biết thì thôi. Tại vì ông này ông làm cái thứ mà kiểu là ông chắc có lẽ ông cũng kinh nghiệm phụ nữ cho nên ông thả ông giấu luôn, nhưng mà giấu không được Thành cho nên là bây giờ thì nó đến như thế này thì ông cũng kiểu như là cả phố lớp mình em thì làm cho ra chuyện.
Đúng đấy,
thế nhưng mà đọc cái thơ này của cô này đó, nếu mà ông chồng ông chỉ mắng mình có một tí cái chỗ mà sao mà anh không ngờ bao nhiêu lâu nay em là người trí thức mà bây giờ em hạ cấp em lại đi đọc thơ của anh. Cái lỗi đó mà của ông đó cũng không nặng để mà cô này cô phải bỏ đi về nhà mẹ và không muốn ở lại với ông này nữa. Mà quả thật rằng là thần tượng của cô đã sụp đổ. Không phải thần tượng của cô sụp đổ ở cái chỗ lời mắng của ông này với cô đâu. Mà thần tượng của cô đã sụp đổ là vì cái quá khứ của ông này mà hôm nay cô nhìn ra và cô nhận ra. Cho nên là cô ấy, cô chứ không phải là ở cái lỗi, hai người đều dùng cái lỗi hiện tại để che giấu cái lỗi quá khứ. Cô Cúc dùng cái lỗi của ông là đã mắng mình để mà đi bỏ về nhà vợ. Nhưng mà thật sự ra cái lòng ghen tương ở trong người nó cũng có nổi lên và cô đã quá thất vọng một người mình âu yếm, mình tin tưởng bao nhiêu năm nay. Đến bây giờ ông giáng cho mình một cái đòn là hóa ra ông có bồ và đã nội lắc có con, mà đến bây giờ mình mới biết thì cái ấm ức của cái cô này nó ở cái chỗ đó chứ còn chứ còn không phải chỉ vì cái lỗi mắng, bởi vì trong cuộc sống gia đình hai vợ chồng to tiếng có khi có người nói nặng nhau hơn như vậy.
Đúng rồi chị Phương Hoa, nhưng mà cái phân tích của chị đúng là đúng cái phần tâm lý của cô Cúc, tức là cô ấy không muốn trở về với chồng là tại vì cô thất vọng về người chồng, chứ không phải là vì cái lỗi của chồng đã có con riêng. Và chính ra cô Mai cũng có viết trong cái thơ đó là cô Cúc á, ở lại mà dục giả chồng đón á, thì người chồng cứ lờ đi như là không nghe, mà cứ bắt vào cái lỗi mà cô ấy đã đọc thư riêng thôi. Thành ra cô Cúc phải bỏ về nhà của mẹ ruột là để cái thơ lại nói là chồng anh nên đón đứa con gái sang đi, chúng nó sắp tới tuổi này tuổi nọ vân vân.
Chị biết không, tại vì Phương Hoa cũng nói chuyện với nhiều người rồi, cái tâm lý của phụ nữ nó phức tạp lắm. Nếu mà vừa mới nghe tin này mà cô bảo là bây giờ thôi anh lên đón mẹ con nó sang đi. Nếu ông này mà sốt sắng tội nặng còn hơn là không là sốt sắng. Cho nên các ông cũng dành nghề lắm, dành ba cái tâm lý của phụ nữ lắm, thì ở vợ vợ bao nhiêu lâu rồi quen rồi cứ biết chứ không phải không. Nếu mà bây giờ cái mà cô bỏ về nhà vợ, nhà mẹ đó, mà ông ấy không chịu đón mẹ con của cái cô bồ kia sang đó, tội ông thì mới có một thôi. Nhưng mà nếu mà ông ấy mừng rỡ mà ông đi làm giấy đón ngay đó, thì tội của ông nó có khi lại 10. Cho nên rằng là đối với cái người phụ nữ nó khó, nếu mà trong trường hợp này nó khó lắm. Ông cũng hiểu cái hoàn cảnh như vậy, cho nên ông ấy có thể nói rằng là trong lòng nó xót, bởi vì dù gì là con mình đẻ ra thì có khi ông cũng xót đứa con gái lắm. Ông cũng mong là đẻ đó nó ra, và bây giờ biết đâu là ông đã làm giấy âm thầm từ bao giờ rồi thì mình không biết, nhưng mà ông phải đóng ra cái vẻ là sốt sắng nề rồi câu kia cô ấy ít nhất cô này cô cũng có một cái gọi là thỏa mãn cái tự ái của cô, là ông cũng không coi cái người đó với cái cô đứa bé đó ra cái gì, ông không bằng mình, để rồi ông cũng lơ là vậy thôi chứ ông đâu có cô tha thiết lắm đâu.
Nhưng hôm nay chị Phương Hoa có cái lỗi lớn lắm, chị Phương Hoa biết không?
Sao?
Là tại vì chương trình là có những niềm riêng mà chị Phương Hoa cứ được thích đọc ý kiến giữa dòng, nói theo lối người Pháp đó. Tức là người ta viết thế này mà chị Phương Hoa nhân đó mà đọc hết tư tưởng của người này, người kia, từ người chồng tới người vợ. Chứ không phải bức thư của cô Mai.
Đúng
cái
rồi.
Lỗi của chị Phương Hoa đúng là rồi. Đọc cái ý kiến ở giữa dòng.
Tại vì Phương Hoa đang nghĩ, tại chị bảo là ông này ông cũng là lỗi của ông là ông không có chịu làm ngay, nhưng mà chị Phương Hoa mới bảo là chưa chắc là lỗi của ông đâu. Đúng, chị cứ nói là đúng.
Vâng. Rồi, thì bây giờ chị cũng đã phân tích tâm lý của người chồng thì cũng có thể là đúng, nhưng mà chúng ta chỉ là người ngoài cuộc và chúng ta trả lời cho cô Mai. Bây giờ chuyện của gia đình họ đã xong rồi, đứa con gái cũng qua rồi, mà chỉ có điều cô Mai khuyên mãi mà cô Cúc không chịu rời bỏ mẹ ruột để về sống với chồng trở lại như xưa. Cái lý luận của cô Cúc là tôi thất vọng về anh ấy lắm, anh ấy không phải là người chồng tôi lấy ngày xưa mà tôi tôn kính. Anh ấy đã có cái ngoại tình, đã có con riêng rồi lại bỏ mất bổn phận không đón con, tôi dục giả mãi mới làm vân vân. Thì cái đó dưới mắt của cô Cúc đó, chồng cô có lỗi lầm lớn quá và cô không muốn tha thứ một người chồng mà cô đã lầm lẫn lấy. Thì thành ra cuối cùng rồi đó, cô Mai hỏi chúng ta chứ, tôi nói với nó là dại dột gì mà nhường chồng mình cho người đàn bà khác mà nó không nghe tôi. Thì bây giờ đó bà thấy đó, tôi đúng hay là cô Cúc đúng? Tức là theo ý cô Mai đó, cô Cúc không trở về với chồng là để nhường chồng cho người tình nhân kia, người tình địch. Thì thật ra đứa chị xa nhau hàng mười mấy năm rồi mà chuyện của họ là chuyện qua đường, chắc gì họ đã còn thương yêu nhau.
Đúng.
Cho nên trong lòng cô Cúc á, cô cũng phải hiểu biết rằng
mình muốn nhường chồng cũng chưa chắc có người lấy, đâu phải có món quà đem cho là có người phải nhận nữa chị Phương Quán.
Đúng vậy.
Thành ra theo ý cô Mai là thôi, bây giờ chuyện qua rồi, chuyện gia đình đã dàn xếp rồi, giờ mẹ con họ qua cũng ổn thỏa hết rồi, thì trở về sống với chồng như xưa đi, mà cô Cúc không nghe lời. Thành ra bây giờ nếu mà chúng ta trả lời trực tiếp cho cô Mai là Cúc đúng hay tôi đúng, thì chị Phương Hoa lúc nãy có nói rồi, chị bằng lòng với cô Mai là thôi,
Mai
chồng
đúng,
ta
vâng.
Ta cứ sống cho việc gì mà
vâng,
bị nhường
cho. Cô Mai đúng, vâng. Tội đó để sau xét.
Vậy thì Nguyệt Ánh sẽ không đồng ý với chị Phương Hoa là Nguyệt Ánh nghĩ rằng cô Cúc đúng.
Vậy hả chị?
Tại vì cô không vừa lòng người chồng của cô, người chồng của cô bảo rằng không phải là người cô lấy năm xưa, sau khi phanh phui ra bao nhiêu chuyện. Thì thôi, người ta đó chẳng thà lấy một tên sát nhân làm chồng, biết rõ người đó bất lương mà vẫn có thể lấy được. Nhưng mà không ai muốn chồng mình trở thành kẻ sát nhân hả chị Phương Hoa?
Đúng.
Thành ra cô Cúc có lẽ ở trong cái tâm trạng đó, tôi tưởng anh là người rất hiểu biết và rất chung thủy, không ngờ bây giờ khám phá ra anh là một người ngoại tình có con riêng, rồi lại thiếu mất bổn phận làm cha, không đón mẹ con họ sang, vân vân, rồi lại
thần tượng sụp đổ,
lại đi trách tôi là đọc thư riêng của anh, vân vân, thì cô ấy không bằng lòng người chồng của mình nữa, chứ không phải là cô ấy muốn nhường chồng cho ai hết. Bây giờ ông ấy có lấy người thứ ba, không phải là người nhân tình kia đấy, thì cô cũng bằng lòng cơ mà. Thành ra đối với Nguyệt Ánh á, thì cô Mai không nên xen vào trong chuyện của cô Cúc nữa. Là tại vì dù là bạn thân mấy đi nữa đó, thì là tâm sự ai người đó biết thôi, không có chia sẻ với nhau được cho hoàn toàn như là người trong cuộc. Thành ra xin để cho cô Mai, cô Cúc lo lắng đi của cô và cô Mai đó. Nguyệt Ánh chị có cái lời với cô Mai là rất cảm phục của cô đã có được một tình bạn mà gọi là chia sẻ tâm sự đến cái mức cuối cùng như vậy. Dù sao thì cái cách xử sự mỗi người một khác, cái nhân phẩm, cái tư cách, cái tư tưởng, cái kiến thức, tất cả đều khác nhau. Tuy rằng hai người đó có thân nhau ở cái chỗ là cảm tình với nhau, nhưng mà cô Mai cũng không nên bảo cô Cúc làm theo ý kiến mình. Nguyệt Ánh bằng lòng để cho cô Cúc xử sự hoàn cảnh theo ý riêng của cô. Dù là bây giờ ly dị chồng hay chưa, hay là sẽ ly dị hay thế nào, thì chuyện đó chỉ một mình cô quyết định, nhất là cô ấy không còn nhỏ tuổi nữa. Con cái đã 20 mấy tuổi đi học, sắp ra trường đại học rồi, thì cô ấy có quyết định riêng cho cuộc đời mình đúng hơn. Cô Mai giận thì giận, là thấy cô Cúc dại dột thì dại dột, nhưng mà hãy để cho cô ấy đi đường cô ấy, chứ không nên xen vô chuyện của cô Cúc nữa.
Phương Hoa đồng ý với cái ý kiến của chị người đánh nói là đúng. Thế nếu mà cái chuyện này mà nó xảy ra nó đang thời thì thật sự ra là không, nhưng mà thật ra nó đã qua, và thí dụ người ta đã làm một cái ấy và bây giờ chưa chắc là cô thì mỗi người mỗi ý thì
yeah.
nếu mà được Phương Hoa đỡ ở cái phía của cô Mai, là bởi vì gia đình mày thì từ xưa nay vợ chồng có thằng con tốt đẹp rồi, bây giờ nó đã lỡ ngày xưa cách đây mấy chục năm rồi, thì bây giờ chỉ giải quyết cho nó xong xuôi thôi, thì lẽ nhiên là cái tình yêu nó có thể bị tổn thương. Thế nhưng mà ít nhất là mình cũng vẫn không làm hỏng cái đời sống của mình, bởi vì đôi lúc cái hạnh phúc của mình nó còn là hạnh phúc của một người khác, tức là hạnh phúc của đứa con mình nữa, chứ không phải là không. Thành ra Phương Hoa thì nói rằng là nếu mà được xét là cái nào đúng hay sai ấy, thì Phương Hoa phe với cô Mai, tức là nói là cô Cúc không nên làm được quá. Chị Nguyệt Ánh thì nói là cái kia đúng, là bởi vì mỗi người đứng ở trong một tâm sự.
Nhưng mà nếu
là lúc mà người ta chán quá, người ta gọi là thần tượng sụp đổ quá, người ta ở có khi người ta sẽ làm khổ nhau hơn, thì cũng nên chia cách. Thành ra đúng như chị Nguyệt Ánh nói là khởi đầu bức thư này nó đã không là của người trong cuộc,
đúng.
Cho nên rằng là mình chẳng thể nào để mà biết thêm chi tiết.
Chúng ta không có chi tiết,
và
không
thành
có đó, dự kiện.
Cái đó là cái mà lúc nãy chị Nguyệt Ánh nói là Phương Hoa cứ bàn tán ra vào, bởi vì là mình cứ phải đoán cái cô này.
Đúng.
Bởi vì cái sự thất vọng của cô ấy, cho nó cho Phương Hoa thấy cái ách của cô ấy khi cô đối với chồng là vậy đấy. Thành ra nếu mà phân tích như là Phương Hoa nói lúc nãy đó, tức là thật sự ra là cô dỗi mà cô bảo ông chồng đón, chứ không ai muốn. Nói thật là nếu mà mình đặt mình ở trong trường hợp đó, ok giỏi lắm, anh đón đứa con sang là cùng, làm gì có cái của cho tôi ly dị để cho anh đón với cô kia. Thành ra nếu cô làm như vậy, tức là cô có yêu chồng quá mà cô dỗi. Mà nếu cô biết ông chồng, cô biết cô dỗi thì ông chồng cũng phải làm lơ. Thành ra mình là đang ở trong cái tình trạng khó khăn, chị Nguyệt Ánh ạ. Lâu lâu mình gặp khó khăn ở cái chỗ là mình không được trực tiếp nói với cái đúng. Người ở trong thơ.
Nhưng mà lý luận của cô Mai thì rất đúng chị ạ. À, việc gì bao dung đến độ đón con riêng sang được rồi, việc gì phải nhường chồng
nhường cho
chồng
người khác. Thì đó là Phương Hoa đồng ý với cô Mai là như vậy.
Nhưng mà Nguyệt Ánh lại lý luận theo lý luận của cô Cúc là tôi không có nhường chồng cho ai, tôi chỉ vứt đi người đàn ông tôi không thích.
À, thì cái đó không được, thì đó tức là chị đã đồng ý, tức là một người đàn ông mà tôi thấy đã cán chê thì được.
Thôi bây giờ cô Mai xin cô Mai xét lại và nói chuyện với cô Cúc chứ. Chúng tôi hai người là hai quan niệm khác nhau rồi đó cô Mai ạ.
Nhưng mà dù gì chăng nữa cái việc này cô này có vẻ như đã xong, tức là đã đón được sang rồi, tức là cô đã ly dị chồng thì mới có thể đón được. Mới đón được con riêng và cái cô tình nhân này sang nữa. Ôi dồi, cuộc đời nó kinh khủng quá chị ơi, nó lộn xộn, nó tứ tung quá phải không ạ?
Chị Phương Hoa biết không, trong một cuốn sách Nguyệt Ánh xuất bản rồi đó, có một người viết lời giới thiệu đó. Họ nói rằng tôi đọc, tức là người đó đọc cuốn sách của Nguyệt Ánh mà rất ngạc nhiên ở cái chỗ là tại sao những người làm khổ nhau toàn là những người thân của mình không ạ? Chồng làm khổ vợ, cha mẹ làm khổ con làm khổ cha mẹ, rồi anh chị em tưởng đâu là thương yêu nhau, cuối cùng rồi cái nguyên nhân gây đau khổ cho mọi người đều là người thân của họ hết.
Chị biết tại sao Phương Hoa giải thích cái này theo ý mình thôi. Mình chỉ khổ với những người mình yêu thôi, còn những người mình không có yêu hoặc không thân, không là người thân thương,
đúng,
không có,
không là
mình
khổ
chỉ
được.
Có thương thôi chứ không bao giờ làm khổ được mình. Cho nên rằng là cái lý do nó rất giản dị là chỉ có người thân của mình và người thương của mình, người gia đình của mình mới làm được khổ mình. Bởi vì người khác làm những cái điều đó cho mình sẽ không bao giờ khổ. Vâng, thưa quý vị, lâu lâu chúng tôi triết lý vụn cho vui quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và phải nói rằng là bắt đầu từ một tuần trước nữa, chương trình này đã có nhiều giờ hơn. Thành ra chúng tôi đã phải nói là giải quyết được cái số thơ mà quý vị gửi về nó nhanh chóng hơn. Bây giờ để báo cho chị Nguyệt Ánh biết là một bức thư dài chắc Phương Hoa nghĩ Phương Hoa đọc ở trong internet đến mấy trang, đến chắc đến 5 trang đó, thì tuần tới chị Nguyệt Ánh mà đem cái thơ đó về nghiền ngẫm thì đến lúc trả đáp cái thơ đó mới là ghê gớm. Nói trước để chị Nguyệt Ánh sợ đó.
Nghe sợ thật đó chị Phương Hoa.
Vâng, thưa quý vị, chương trình Có Những Niềm Riêng đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và chúng tôi cũng vẫn rất mong nhận được nhiều cái thư của quý vị, bởi vì mỗi một hoàn cảnh của quý vị gửi về cho đài VOVN mà chúng tôi trả lời trên đây chắc chắn không phải là để mua vui một vài chống canh cho bất cứ một người nào, nhưng chắc chắn là nó sẽ là kinh nghiệm cho những người không ở trong hoàn cảnh có thể tránh hoặc là có thể lấy đó làm cái, nếu giống trong trường hợp của mình, có thể tìm được một cái giải đáp mà đôi khi quý vị vì ngại ngùng không muốn nói, quý vị ngại ngùng không muốn thở than, thì ít nhất cũng như là có một người nào đó đã chia sẻ cái tâm tình cùng với quý vị. Bởi vì khổ đau ở trên đời thì quá nhiều, mà giải quyết được những cái khổ đau để mình thấy thanh thản thì là một cái điều cần thiết, phải không quý vị? Quý vị viết về cho đài VOVN qua địa chỉ 2900 đường Travis, phòng chữ A, Houston, Texas 77006, hoặc quý vị có thể gửi qua email vovnradio@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.